nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chuyên đề hôm nay chúng ta nghiên cứu ứng dụng là kinh Người Áo Trắng. Bản kinh này là cẩm nang đạo đức tại gia, đóng một vai trò quan trọng như là thước đo, và theo đó người tại gia đó tu học và phát triển nhân cách của mình, xây dựng a là hạnh phúc ngay kiếp sống hiện tại này. Người áo trắng là khái niệm chỉ cho Phật tử tại gia. Truyền thống dân hóa y phục áo trắng đã tồn tại từ thời Đức Phật và tiếp diễn cho đến thời hiện đại tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Các sắc phục và màu trắng này vẫn đang còn rất thịnh hành. Văn hóa y phục á, lệ thuộc vào các cộng đồng và chủng tộc tại các quốc gia. Màu trắng là màu tiêu chuẩn mà thời Đức Phật á, đã chọn để làm biểu tượng cho đời sống thanh tịnh và thanh cao. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên do cư sĩ Cấp Cô Đọng thỉnh cầu. Ông đã dẫn một đoàn thương gia gồm 500 cư sĩ đến để xin Đức Phật hướng dẫn về đời sống tâm linh. Đối với thương gia đó thì bận rộn với công việc làm ăn đó, đã làm cho họ ít có thời giờ để thực tập. Trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến hai nội dung chính, đó là năm điều đạo đức tại gia và bốn tâm cao thượng. Sau đó Đức Phật đã tóm kết những lời dạy câu của Ngài bằng một bài thi kệ. Một mặt đó là cô đọng lại những gì đã dạy, mặt khác nói thêm những ý tưởng mà nội dung năm điều đạo đức cũng như bốn tâm cao thượng chưa đề cập đến. Sau đây chúng ta sẽ từ từ phân tích các nội dung trên. Một, không giết người, bảo vệ hòa bình. Đức Phật dạy như sau: đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, buông bỏ vũ khí, chấm dứt bạo động, tu tập từ bi, thương xót mọi loài, bảo vệ thiên nhiên, biết sống hổ thẹn, lương tâm trong sáng. Nhờ thực tập này, nhổ tận gốc rễ tâm niệm giết hại, sống trong hạnh phúc và sự an vui. Điều đạo đức thứ nhất có hai vế. Vế một á, là các nỗ lực vượt qua tâm niệm và hành vi giết người. Với hai đó là phát triển lòng từ bi, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, không còn chiến tranh, hận thù, khủng bố, bạo động, bạo lực và các biểu hiện của tâm sân hận nữa. Giữ được điều đạo đức thứ nhất này đó là thế giới trở nên bình ổn và phát triển bền vững. Và điều đó không phải giản đơn. Nhiều quốc gia trên thế giới như Thụy Sĩ, Thụy Điển hầu như không hề biết đến chiến tranh. Vì đó các nỗ lực của các thế hệ tiền nhân của hai quốc gia này đó đóng góp cho tổ quốc họ cái gì đó thì các thế hệ sau có thể thừa kế được. Có chăng á là búa rìu vô thường qua thời gian đã làm cho các công trình đó bị hư hao và phải trùng tu thôi, không có sự phá hoại của con người qua các hình thức chiến tranh. Việt Nam có lợi thế về biển và đóng một vai trò quan trọng ở Đông Dương. Đây cũng là mấu chốt tạo ra sự rắc rối cho Việt Nam trong lịch sử. Các quốc gia thực dân đã chọn Việt Nam làm cứ điểm để xâm lược, từ đó mở rộng bản đồ địa chính, chính trị ở các châu lục khác, và đặc biệt là biến những nước dược liệu trở thành thuộc địa. Do vậy mà trong quá trình sống đó, dân tộc Việt Nam chúng ta phải trải qua quá nhiều các bất hạnh. Các công trình được xây dựng lên bị bom đạn, chiến tranh tàn phá, hủy diệt, và do đó chúng ta phải tốn công để tái xây dựng. Hậu quả của chiến tranh không phải chỉ đơn giản ở chỗ đó, nó để lại nhiều vết thương, phân hóa dân tộc, nhiều các cái nỗi khổ niềm đau dây dưa từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Do vậy đứng ở một cấp độ cá nhân đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải biết tôn trọng mạng sống con người. Lấy mình làm một ví dụ, không giết, không bảo người giết, không đồng tình, không tác động, không ai vua, không xúi dục, không đồng lõa, không hỗ trợ, không bao che cho bất kỳ một hành vi nào dẫn đến sự giết hại sự sống của con người. Và đây được xem như là nền tảng đạo đức của các luật pháp trên thế giới. Mở rộng phạm vi của điều đạo đức này đó, Đức Phật đã dạy chúng ta lòng thương tưởng các loài động vật, không dùng các loại vũ khí giết hại chúng, rồi góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên, thì đó là buồng phổi và cũng là cái điều kiện để giúp cho sự cân bằng các hệ sinh thái được đảm bảo. Để góp phần bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn sinh thái, Đức Phật khuyên chúng ta phải nuôi lớn tâm hổ thẹn và lương tâm trong sáng. Tâm hổ thẹn á là lương tâm chính mình. Hổ thẹn đôi lúc được diễn ra dưới hình thức là những đánh giá xã hội về các hành động sai quấy mà một người nào đó có thể làm một cách vô tình hay cố ý. Nhờ đó người ta tự đánh giá lại chính mình, nhận diện các yếu kém và khắc phục những điều cần vượt qua. Cho nên đây là nền tảng đạo đức giúp cho chúng ta chuyển hóa được tâm niệm giết hại đến tận gốc rễ, rất quan trọng. Nếu mọi dân tộc trên thế giới, các công dân của toàn cầu đều ý thức giữ điều đạo đức thứ nhất này đó, có lẽ chiến tranh trên nền tảng của hận thù, trên nền tảng của tham lam và sự si mê sẽ không diễn ra. Và để khắc phục được điều này thì chúng ta phải khắc phục các nguyên nhân dẫn đến sự giết hại, đó là tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, các chiến tranh thuộc địa, chiến tranh tranh chấp biển đảo, biên giới, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh tôn giáo và nhiều loại chiến tranh vũ trang khác đều có gốc rễ như vừa nêu. Cho nên làm hãy nỗ lực chuyển hóa bốn loại tâm lý và thái độ chấp thủ vừa nêu, chúng ta sẽ chuyển hóa được tâm giết hại. Trong điều đạo đức thứ nhất á, thì nội dung quy định chính là con người và là người thôi. Còn đối với các loài động vật đó, thì chúng ta không trực tiếp giết và ra lệnh giết người chưa có thể ăn chay trường, nên chọn giải pháp là mua các thực phẩm mặn đã được làm bày bán sẵn rồi, nghiệp sát sẽ không đáng kể. Xin mở một dấu hoặc đơn nhỏ đó, là các dân tộc đang phát triển về kinh tế, trong đó có Việt Nam, phải tự dân bắt, nuôi, giết, làm sạch sẽ, an toàn thực phẩm, xuất khẩu sang các nước phương Tây với cái giá rất rẻ mạt. Người phương Tây đó ăn thực phẩm đông lạnh, không trực tiếp giết, cho nên nghiệp sát đối với họ không đáng kể. Các hậu quả từ việc giết hại phục vụ cho khẩu phần ăn cũng không đáng kể. Đang khi dân châu Á và các dân tộc, các tập thể, các cá nhân trực tiếp tạo ra các sản phẩm này thì lãnh đủ hết về nhân quả. Ai đã từng đi du lịch châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi và một số nước châu Á, cho nó có Ấn Độ, Nhật Bản, các loài chim hầu như không sợ hãi khi đậu trên vai hay là đang ăn kế cạnh con người. Các quảng trường lớn ở các nơi đều có các hiện tượng đó hết, rất gần gũi, người và vật có thể sống hòa bình với nhau. Chúng ta rất khó tìm kiếm các quan cảnh tương tự ở những nơi mà nghiệp sát quá nhiều, ở những nơi mà trong khẩu phần ăn á, các món từ rắn, rết cho đến các loài gia súc á, ăn không chừa món nào hết. Thực phẩm á, nó tạo ra các phản ứng hóc môn trong cơ thể và góp phần tạo ra trường sinh học xung quanh cơ thể. Và người ăn tươi nuốt sống cao lương mỹ vị thì thường có một cái trường sinh học á, mà các loài động và gia súc khi tiếp xúc với cảm nhận với một sự bấn loạn sợ hãi, nên chúng không dám tiếp cận những con người như thế. Đa khi phương Tây đó họ cũng ăn mặn, họ ăn đại đa số, nhưng vì họ không trực tiếp giết, cho nên trường sinh học về việc giết hại đó nó tỏ ra xung quanh họ hầu như là không đáng kể như là ở các nước châu Á, đặc biệt là dọc theo vùng duyên hải đó, thì cái nghiệp sát đối với các loài thủy hải sản là rất lớn. Và chiến tranh xảy ra riêng miên với những nước mà có quá nhiều các hoạt động mà giết hại các loài động vật và gia súc, ăn quá nhiều các loài thủy hải sản, thì quả của các hành động sát hại đó có thể biến thái qua nhiều kiếp sống, dưới nhiều hình thức khác nhau. Và cứ như thế thì đời sống con người bị rút ngắn bởi các hình thức chiến tranh, hận thù và tắc ách. Cho nên điều đạo đức thứ nhất này đã giúp cho chúng ta chuyển hóa được gốc rễ của sự giết hại là tâm sân hận. Cho nên đoạn đó phát triển lòng từ bi với các loài động vật và gia súc. Điều hai, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu. Đức Phật dạy đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi sự trộm cắp, tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, những gì không cho thì không được lấy, vui thích bố thí, cứu người giúp đời, vượt qua nghèo khổ. Lúc bố thí thì không cầu đền đáp. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng không bị tâm lý tham lam bỏng sẻn, keo kiệt che lấp, sống trong liêm khiết, chào lòng vị tha. Nội dung đạo đức này cũng gồm có hai vế. Vế một dạy chúng ta ý thức về sự tôn trọng quyền sở hữu hợp pháp của người khác. Lớn như các vật quý giá, nhỏ như ngọn cỏ và cây kim, luật pháp của đạo Phật và đạo đức được Phật dạy quy định là những gì không cho thì không được lấy. Thì này gây tạo lối sống nhân cách nghèo cho sập, rất cho thơm. Cần thì xin, không cho đó thì không lấy. Vì đó là sự tôn trọng nhân cách chính mình. Ai đã từng đi du lịch Ấn Độ và hành hương chiêm bái các Phật tích tại Ấn Độ, Nepal đó, thì phải ghi nhận rằng đó, đất nước Ấn Độ phát triển kinh tế thì không đồng đều. Khoảng gần 700 triệu dân trên 1 tỷ 2 người đó là nghèo. Họ ăn xin khắp nơi, nhất là ở các Phật tích, nhưng họ không trộm cắp, giật giật như ở một số nước nghèo khác, bao gồm Việt Nam. Du khách có cảm giác an toàn, họ có thể xin rất nhai, đeo bám theo các du khách có lòng. Khi một người cho, người tiếp nhận sẽ mời gọi các bạn bè mà con của mình cùng đến để cùng xin, cùng nài nỉ, cùng theo đuổi. Cảnh tượng đó đã làm cho rất nhiều du khách phải động lòng. Người Ấn Độ đặc biệt chỉ thích xin dân châu Á chứ không thích xin dân phương Tây, vì dân quốc phương Tây không thích cho người ăn xin, họ không khích lệ các hình thức đó. Đó là điều rất đáng tán dương khi những người nghèo ở Ấn Độ ý thức được nhân phẩm của mình, chỉ xin thôi, không trộm cắp, không giật giật. Phạm pháp là tệ nạn chung của toàn cầu. Nước nào cũng có các trại tù hình sự về trộm cắp, giết người và nhiều hình thức phạm pháp khác. Tỷ lệ những người mà bị bắt vào trong các tù ở tại Ấn Độ từ lý do trộm cắp là không có nhiều. Những nước như Lào thì cảnh sống rất an bình do ảnh hưởng từ đạo đức Phật dạy là rất cao. Cho nên nhiều nơi ở tại Lào đó, đến thời hiện đại này, tối ngủ không cần phải đóng cửa, cũng không hề mất mát điều gì. Đó là một điều rất hay. Đó là văn hóa truyền thống ảnh hưởng từ đạo Phật. Điều đạo đức thứ hai này đã bao gồm rất nhiều các cái nội dung hiện đại. Trong đó có tôn trọng tác quyền, đóng thuế và nhiều hình thức khác. tác quyền được xem là một sở hữu tài sản quan trọng hơn các loại động sản và bất động sản nữa. Bởi vì một tác quyền chất xám có thể làm cho một người, một tập đoàn trở thành tỷ phú. Hoa Kỳ có số lượng tỷ phú nhiều nhất toàn cầu là do nhờ vào việc phát triển và bảo vệ tác quyền này. Bill Gates, Zuckerberg, Steve Jobs và nhiều các nhân vật về kỹ thuật số đã làm ra các phần mềm nhờ trí thông minh siêu tuyệt và bán cho tất cả các tổ chức quốc gia, chính phủ, phi chính phủ, tôn giáo, dân sự, tập thể, cá nhân, và họ trở thành là các tỷ phú mới vào kết xu. Ngay cả nhiều nguyên thủ các quốc gia gộp lại cũng không bằng được tổng tài sản của một tỷ phú thôi. Hiện tại thì các nước châu Á vi phạm tác quyền mà theo đạo đức thứ hai này đó vẫn phạm vào cái tội ăn cắp, do nghèo quá mà ta không mua tác quyền. Thực hiện dân có phẩm băng đĩa kinh sách Phật giáo tại Việt Nam là một thách đấu lớn. Sách vở về triết học Phật giáo lượng ấn bản khoảng chừng 3.000 quyển là khá, cho một đất nước 87 triệu dân là quá ít đi. Các đi nhà Phật giáo đầu tư tốn kém vài ngàn đô để có được một master disc, nhưng mà bán với cái giá bảo trợ 10.000 một đĩa, người ta còn không mua. Cái vào phát hành nó chỉ mua một đĩa gốc thôi, rồi sao chép với giá đầu tư chỉ có 2.500, họ bán 8.000 thì họ lời được 5.500. Cái lời chú bắt đó nó làm cho nhiều người ta không cần phải đầu tư tiền vốn cho các tác quyền. Và khi đụng tới các vấn đề này chỉ có là cười quề trừ, không có gì khác hơn. Khi Việt Nam gia nhập vào Hiệp ước Bên bảo vệ tác quyền và trở thành thành viên chính thức của WTO cái đây vài năm đó, thì ý thức về tác quyền ở trong nước, ở các tập đoàn, ở các tổ chức và ở các cá nhân bắt đầu được nâng cao. Do đó giữ được cái điều đạo đức thứ hai này là rất khó. Vấn đề thuế má cũng là vấn đề đau đầu. Phần lớn các tổ chức đều phải đối phó, gồm có hai kế toán, một kế toán thật báo cáo tất cả các doanh thu của công ty, và một kế toán đối phó, tức là để tránh được cái phần thuế mà, chứ bằng không là phá sản. Bởi vì phần lớn các tổ chức ở trong nước chúng ta vẫn còn buôn bán nhỏ lẻ đó, chứ không phải buôn bán theo một tập đoàn. Nếu tập đoàn ta liên kết tạo ra một thương hiệu đó có mặt toàn cầu. Ở Việt Nam á, là một mặt hàng có thể có hàng ngàn các tổ chức, các cá nhân cùng đầu tư kinh doanh, nhưng mà bên nào cũng làm nhỏ lẻ hết, cho nên không có trải rộng trên một nước, huống hồ là vượt biên giới sang các nước khác để tạo uy tín cho thương hiệu của mình. Do vậy gây tạo ý thức đó đó sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn và làm các việc nó chuẩn hơn. Phần thứ hai của điều đạo đức thứ hai này đó, đó là vui thích bố thí. Bố thí là một hình thức chuyển cái quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với các tài sản thuộc về động sản, bất động sản và quyền chất xám, các tác quyền khác, cho một cá nhân hay là một tập thể nào đó bằng tinh thần tự nguyện, để nhằm giúp cho người tiếp nhận và đơn vị tiếp nhận có thể sử dụng hợp pháp, sử dụng lợi ích vượt qua được các nỗi khổ niềm đau và làm được các việc đáng làm. Cho nên phải thực tập vô ngã trong việc chia sẻ sự hợp pháp, không mưu cầu, không mặc cả nhân quả khi làm công việc từ thiện. Thì điều đạo đức này làm cho mọi người đó lấy mình làm hệ quy chiếu. Nếu mình mất một tài sản hợp pháp nào đó, tiếc nuối dường nào thì những người khác bị tước đoạt dưới nhiều hình thức khác nhau cũng phải khổ đau, tiếc nuối tương tự. Từ việc đặt mình vào vai trò của người khác, chúng ta dễ dàng trải nghiệm các cảm thông. Cho nên nêu ra một cam kết là từ bỏ, không có làm những việc sai trái đó. Nhân quả trước mắt của hành vi đạo đức thứ hai này là đương sự sẽ giải phóng được tâm lý tham lam, thì tham lam sẽ biến của công thành là của tư, rồi làm ăn sai luật pháp, bán những mặt hàng không đúng với nội dung đã cam kết, rồi chúng ta sẽ vượt qua được nhiều tâm lý hành động keo kiệt bỏng sẻn, tức là không thấy được cái tương quan giữa mình và người khác dưới góc độ tình người. Xã hội phương Tây thì bị vướng kẹt vào cái bỏng sẻn và keo kiệt rất cao, vì đó là một xã hội mà luật pháp đặt trên nền tảng của đèn ai lấy tỏ thôi. Người ta được quyền sòng phẳng, vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, bà con và bằng hữu. Ai mời thì chỉ trả tiền cho phần đầu, các phần ăn thêm là phải tự túc trả. Ngay cả trong những dịp sinh nhật, lễ lộc khác thì dân qua đó cũng có lối ứng xử tương tự thôi. Thái độ và tâm lý sộp hiếm có ở người phương Tây lắm, vì dân qua đó họ tính lương theo giờ, một giờ làm việc bao nhiêu đô, và khi tính lương theo giờ thì cái tâm của con người bắt đầu nó dễ trở nên bỏn sẻn, keo kiệt đó. Tính toán cái gì cũng là cộng trừ nhân chia. Cho nên sau người ta rơi vào khủng hoảng gia đình rất lớn, ở chỗ là sau một thời gian đó thì tình yêu giữa vợ chồng nó dễ mất đi lắm. Tại vì cái gì cũng tính toán, vợ có tài khoản riêng, chồng có tài khoản riêng, tiền chợ búa, tiền lo cho gia đình, tiền lo cho con cái, và hai bên chia đều, chứ không phải là hoặc là người chồng hoặc là người vợ. Mua một vài con mèo, con chó, mua thực phẩm cho nó ăn hàng ngày, thuê một gia nhân để làm công việc trợ giúp gia đình, cũng đều chia tiền ra để gánh vác mỗi bên một phần. Từ đó tâm lý bỏng sẻn nó trở thành như một thói quen. Khi mình biết đem một tặng vật để trao cho những người đang bất hạnh thì chúng ta đang mở và buông xả lòng mình ra, mình đón nhận những thứ bất hạnh hơn vào trong trái tim tình người, để chúng ta có thể làm được các nghĩa cử cao thượng đáng làm. Thế ai thực tập như thế thì tâm bỏng sẻn sẽ hết. Cho nên ngoài việc tôn người sở hữu, chúng ta cũng phải biết buông bỏ sở hữu, đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống, để trái tim từ bi và nhân cách vị tha chúng ta được tăng trưởng theo năm tháng. Điều 3, chung thủy vợ chồng. Phật dạy: đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa tà dâm ngoại tình, sống hạnh chung thủy, bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi người trong sự bảo hộ của cha và mẹ hoặc cả cha mẹ. Đây là yếu tố hình thành ra hạnh phúc gia đình và duy trì hạnh phúc tổ ấm đó kể từ lúc chính thức trở thành vợ chồng của nhau cho đến trăm năm hảo hiệp răng long tóc bạc. Khi xã hội là người phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại và kỹ thuật số đó, tương tác giữa con người với con người qua các hình thức kỹ thuật số đã làm cho con người so sánh quá nhiều, và do vậy việc giữ chung thủy trong hôn nhân là một khó khăn lớn, là một thách đố lớn, và có lẽ nó đã tạo thành một cái cộng nghiệp mới mà phương Tây trong vòng 30 năm qua dẫn đầu các châu lục còn lại đó đạt được cái phần đời sống vật chất tiện nghi. Nhưng mặt khác đó thì họ là những người bị ảnh hưởng bởi hạnh phúc gia đình là rất lớn do không giữ được điều đạo đức thứ ba này. Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ tâm tà dâm, mà ngữ nghĩa của nó đó gồm có nhiều nội dung rất là chuẩn. Thứ nhất, không quan hệ giới tính trước hôn nhân. Điều này là rất khó giữ trong thời hiện đại. Và giới phương Tây đó khi còn là học sinh tiểu học 12-13 đó đã có quan hệ giới tính rồi. Thì trong phần lớn các nhà vệ sinh ở các trường học tiên tiến đó đều có bao cao su, không phải là khích lệ các cháu thanh thiếu niên làm công việc đó, nhưng mà gây một ý thức an toàn cho các cháu, vì có cấm các cháu cũng làm, không cấm các cháu cũng làm, các cháu làm vì cái bối cảnh đời sống xã hội đó nó quá thoáng đến độ là gần như cha mẹ đành phải bó tay chấm cơm trước các hành động thưởng trái cấm của con em mình. Tình trạng mang thai vị thành niên đó đã cho ta là vấn nạn toàn cầu. Không phải cách đây vài năm chỉ có Anh mới có những hiện tượng cặp vợ chồng trẻ nhất thế giới, chồng làm cha ở tuổi 14, vợ làm mẹ ở tuổi 15, mà khắp nơi nước nào cũng có các hiện tượng như vậy được công bố hoặc ém nhẹm nó đi thôi. Cho nên thổi gạo gói cơm chung đó là điều nên tránh trong việc xây dựng tổ ấm. Vì sống là vợ chồng thật của nhau còn chưa ăn chung gì, huống hồ là sống thử người ta không có chuẩn bị thái độ, tôi không có đủ cái trách nhiệm cần thiết, tôi không có những cái cam kết, tôi không có những cái bảo hộ hợp thì tiến tới, không hợp thì kết thúc. Mà khi hợp rồi tiến tới đó thì lúc đó cái cảm giác nhàm chán do sống thử với nhau nó đã quá nhiều rồi, thì khi mà chính thức là xe hoa đó thì hạnh phúc nó không còn nữa, vì nó không còn mới mẻ, không hấp dẫn, nó không còn có cái gì để người ta có thể tôn trọng nhau như là việc giữ được trước hôn nhân. Thứ hai đó là dâm còn được hiểu là không có thể hiện đúng người, đúng luật, đúng đạo đức. Xã hội nào, thời nào cũng có những tình trạng con người hưởng thụ tính dục với các con vật, hoặc là tự hưởng thụ. Thì theo ngữ cảnh đạo đức Phật giáo thì này nó vẫn được liệt vào là tà dâm. Và nó không góp phần xây dựng được hạnh phúc và gia can bền vững. Điều này thì rất khó thực hiện. Nội dung thứ ba đó là có quan hệ giới tính ngoài vợ chồng hợp pháp, dầu người còn lại có biết hay không, thì nó vẫn được liệt vào việc vi phạm giới thứ ba này. Cho nên giữ được điều đạo đức thứ ba là rất khó. Ngày xưa đó thì chồng là trụ cột kinh tế, vợ nhà, ngoại tình và tà dâm phần lớn chỉ diễn ra với các đám mày râu đó. Ngày nay nó thuộc về là vấn nạn chung của cả nam lẫn nữ. Khi chị phụ nữ có được cơ hội tham gia bình đẳng về chính trị, giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội và các hoạt động khác đó, thì cái cơ hội mà thương những người đồng liêu, đồng nghiệp trong cơ quan, trong công sở ngoài chồng của mình đó, là rất cao. Cho nên đời sống xã hội hiện đại đó, nó tạo ra những thách đố rất lớn cho việc giữ điều đạo đức thứ ba này một cách đúng nghĩa của nó. Với thứ hai của điều đạo đức này đã quy định, khi một người nào đó được sự bảo hộ của cha mẹ, của anh chị em, của bên xuất gia, hoặc người đồng tính, hoặc là vợ chồng con của mình, thì lúc đó đó việc quan hệ giới tính với người đó vẫn được xem là bị vi phạm. Ví dụ như một cặp ô môi hay là một cặp bê đê, mặc dù luật pháp Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới chưa thừa nhận quan hệ tổ ấm của họ, nhưng trên thực tế đó họ sống đời sống tình dục và bảo hộ lẫn nhau. Thì trong điều đạo đức này và bài kinh này quy định đó, nếu mình biết là cô ô môi đó có quan hệ với một người khác mà mình vẫn tới quan hệ với cô ô môi đó, là ta đang vi phạm vào giới tà dâm. Và khi mình biết là một anh BDA có quan hệ giới tính với anh BDB, rồi ta lại quan hệ với một trong hai người đó hoặc cả hai, thì cũng là vi phạm giới tà dâm. Có lẽ không có điều đạo đức nào trong các tôn giáo quy định chặt chẽ và kỹ lưỡng như Đức Phật ở trong điều này. Hôn nhân của những người giới tính thứ ba là khó bền vững. Đời sống giới tính và tình dục của giới tính thứ ba là không thỏa mãn, vì những sức ép và tâm lý, vì những chối bỏ xã hội, và những cô lập và dân sự, và những mặc cảm tâm lý bên trong đã làm cho họ dễ dàng thay lông đổi áo trong các quan hệ giới tính, bao gồm tình yêu và hôn nhân. Từ nguyên nhân căn bản này đó mà trong giới luật nhà Phật, người thuộc giới tính thứ ba không được phép xuất gia. Bởi vì họ sẽ không thỏa mãn được. Người có vợ chồng theo giới tính chủng mực đó, thì sau các quan hệ giới tính đó, họ có thể có thỏa mãn. Còn giới tính thứ ba là khó có thể thỏa mãn được về phương diện tính dục, cho nên họ bị khát ái, là đốt cháy, sai sử, chi phối và làm cho khổ biết dù nào. Rất may ngày nay đó, nhiều bệnh viện có thể giải phẫu giới tính, đổi nam thành nữ và chuyển nữ thành nam, để cho những người thuộc giới tính thứ ba đó mạnh dạn, nếu có điều kiện tài chính, có thể thay hình dạng của mình và sống thật với cái con người mà mình đang mang, mà vốn khác với giới tính mà mình đang có. Đầu tháng 4 2013, chúng tôi có tư vấn một cặp vợ chồng, vợ là người Việt mà chồng là người ngoại quốc. Cô vợ cho biết là từ khi lấy nhau nay là 15 năm, họ chỉ có quan hệ giới tính trong 3 năm đầu thôi. Sau đó chồng cho biết lý do là bị bệnh, và họ đã vẫn giữ được cái tổ ấm đó bây giờ. Nhưng khi đến tư vấn thì người vợ mới chưng hửng rằng là chồng mình đã chuyển trở thành là người thuộc giới tính thứ ba. Và trong tình huống đó, một cái phức cảm tâm lý nó xuất hiện rất là tế nhị, ở chỗ là người chồng sẽ không muốn thừa nhận rằng là mình đang mang giới tính thứ ba, thương những cậu con trai mới lớn đẹp trai, và nhiều người rất khéo léo để che đậy việc đó và cũng không muốn là ly dị vì có người vợ cũng là bạn của mình trở thành là mẹ nuôi những đứa con trai của mình. Người chồng thay đổi giới tính này trở thành là người mẹ thứ hai, cho nên thương con cái cũng giống như là người vợ của mình vậy. Và từ cái tâm lý đó mà người ta không muốn ly dị, đang khi người vợ đó phải cắn răng chịu đựng là sống chai giống như các sư cô. Nhưng mà là tệ hơn các sư cô, vì các sư cô được chuyển hóa ngay từ ban đầu thế phát xuất gia. Còn những bà vợ hy vọng rằng là bằng đời sống tại gia mà sẽ được hạnh phúc, nhưng lại không có được cơ hội như thế. Cho rằng là người thay đổi giới tính nó lợi dụng các bà vợ thì cũng hơi khổ cho họ. Nhưng mà buộc họ phải thừa nhận việc thay đổi giới tính nó không phải người nào cũng có đủ bản lĩnh để làm công việc này. Tương tự có nhiều chị em phụ nữ sau tuổi 30 bắt đầu thay đổi giới tính trở thành người nam trong cơ thể của một người nữ, và từ đó chỉ thương những người nữ khác chứ không thể thương đàn ông được. Chị cũng không mạnh dạn thừa nhận sự chuyển đổi này, rồi cũng không muốn ly dị vì cái mối quan hệ vợ chồng bình phong đó sẽ giúp cho họ an toàn hơn khỏi những sự soi mói của xã hội và ngay cả là những người thân. Do vậy, nói một cách nào đó, theo đạo Phật đó, thì người thuộc giới tính thứ ba không thể, chúng tôi dùng chữ là không thể giữ được điều đạo đức thứ ba này. Việc thay đổi bạn tình và bạn đời đối với người thuộc giới tính thứ ba là rất cao, có thể gấp 10 lần hoặc nhiều hơn thế nữa so với một người bình thường. Do vậy phải tìm kiếm các loại hình hạnh phúc khác, hạnh phúc dân hóa, hạnh phúc đời sống tinh thần, hạnh phúc tâm linh, hạnh phúc dấn thân phụng sự, và nhiều loại hình hạnh phúc nội tại do chúng ta làm chủ được các giác quan, để chúng ta mới hài lòng biết đủ với vợ chồng chính thức mà mình đang có. Không nắm giữ đặc tính chung, đặc tính riêng khi tiếp xúc với người khác giới phái và chỉ xem người đó là một con người thôi. Quán tình thân như cha mẹ, ông bà đối với người lớn hơn 20 tuổi, như con cháu đối với những người nhỏ hơn 20 tuổi, như anh chị đối với người lớn hơn vài tuổi, như em út đối với những người nhỏ hơn vài tuổi. Từ đó chúng ta sẽ dễ làm chủ được tâm và không thiết lập các cái tình cảm ngoại tình trong tâm tưởng để chúng ta không thể hiện ngoại tình trong đời sống thực tiễn. Ngoài ra còn có nhiều biện pháp tâm linh khác mà việc chúng ta trải nghiệm sẽ làm cho mình có niềm vui, cho nên chúng ta không màng, không bận tâm đến các cái thúc bách, những cái thiếu vắng, hoặc là một bên quá nặng, một bên quá ít, dẫn đến tình trạng khập khiễng trong quan hệ hôn nhân. Đó là những cách mà chúng ta có thể nương vào đó để giữ được mình, bảo hộ hạnh phúc gia can của gia đình mình. Đạo đức thứ ba, xin lỗi, đạo đức thứ tư. Đạo đức trong truyền thông. Đức Phật dạy, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa những lời dối gạt, chấm dứt nói láo, tuyên bố sự thật, không nói chia rẽ, nói lời xây dựng, không nói thô tục, nói lời lịch sự, không nói tán gẫu, nói lời lệ lạc. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng an trú chính niệm, đáng được tin cậy, uy tín tăng trưởng. Trong năm điều đạo đức dành cho người tại gia đó, thì điều thứ tư này nó gồm có bốn vế. Mỗi vế thì gồm có hai nội dung đối lập nhau. Thứ nhất, không nói những lời không có sự thật, và chỉ truyền thông những gì mà mình biết rõ, nó không thể khác với những gì đã được diễn ra. Thì bằng nhận thức này chúng ta sẽ tránh được những thói quen trở thành lo phóng thân của người khác vì nhiệt tình, vì hời hợt, vì nhẹ dạ, vì dễ bị kích động, vì dễ bị đánh lừa, vì dễ bị rơi vào cái bẫy tâm lý chiếm. Chị em phụ nữ rất khó giữ được vế thứ nhất của điều đạo đức thứ tư này. Toàn bộ những cái lời đồng thổi, những lời thị phi đó, thì gần như là chị em phụ nữ là chiếm 80-90% à. Khoảng ngày 18-19 tháng 4 2013, chúng ta nghe lời đồn thổi rằng là Việt Nam sẽ đổi tiền. Nỗi sợ hãi xuất phát từ sự đồn thổi đó đã làm cho thị trường vàng, thị trường tiền ở Việt Nam nó bị rối loạn. Vàng từ 40 mấy triệu một lượng bị tụt xuống còn có 30 mấy. Ai sở hữu vàng tích trữ sàn á, bỗng dưng mất tài sản hết 30%. Còn ai mà nhập vàng để làm cho các việc khác thì chưa buôn bán gì hết là đã trở nên phá sản rồi, nếu trữ lượng nó lớn. Chỉ vì người ta đồn thổi cái tin, mà tin này đó chỉ dựa vào một dữ liệu, đó là Ủy ban soạn thảo hiến pháp Việt Nam đó đề xuất là đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thay vì là Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Đề xuất là đề xuất thôi, còn quyết định nó thuộc về Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Quốc hội, có ai quyết định đâu. Thế mà vì việc đó được đưa tin ở trên truyền hình và trên radio, trên báo chí, trên internet, giới kinh doanh vàng đó là hoang mang sợ hãi, và người này truyền người kia, rồi người kia là khắp nước và truyền nhau tin đó, và do vậy tự động tài sản của nước Việt Nam bị mất đi 30%, vậy thôi, do giá vàng bị mất. Cho nên các công thức đồn nhảm thường có cái mẫu số chung là tôi nói cho bà nghe, tôi nói cho ông, và chỉ có bà ông tôi mới nói thôi. Chuyện này bí mật lắm, nhớ đừng kể ai hết. Thì tự động nó sẽ bật mí và nó lan tỏa rất nhanh, tấn công mọi ngóc ngách của xã hội hết. Tu học Phật chúng ta sẽ không phát biểu khi mà mình không đâu chắc đó là một sự thật. Và chị em phụ nữ là dễ bị bung xung cảm xúc lắm. Nói, bà A nói xấu bà, nghe cái là bắt đầu nổi xung thiên lên liền, dễ phiền não, dễ mặc cảm, dễ sầu bi u não lắm. Cho nên ráng học cái điều đạo đức thứ tư này, tại vì là vế thứ nhất, để chúng ta không trở thành cái lo phóng thanh cho những gì mà mình không đoan chắc là sự thật. Vế thứ hai là nói những lời hòa hợp chứ không nói những lời gây chia rẽ. Cái này cũng rất là khó giữ. Chị em phụ nữ có thói quen nói nhiều, nghe chuyện đầu A là lập tức kể cho chuyện đầu B thôi. Chị em phụ nữ phần lớn đóng vai trò là trung tâm tiếp nhận, sau đó là trung tâm phát thanh, tiếp nhận thông tin chỗ này bắt đầu phóng thanh ra ở chỗ khác. Và cứ như thế các thông tin nó dễ bị gọi là biên tập, thêm thắt, rồi cương điệu, làm cho tình trạng tam sao thất bổn dễ dàng diễn ra lắm. Cho nên mâu thuẫn giữa bên A, bên B, tổ chức A, tổ chức B, cá nhân A, cá nhân B, do những lời gọi là cứ tuyên truyền với nhau như thế này là rất lớn. Do đó ta tập thói quen khi nghe một việc gì đó vào lỗ tai bên tay phải thì nó kết thúc ở lỗ tai tay trái, không lặp lại cho người khác. Hòa thượng Thích Trí Quảng có được cái phong cách đó rất tuyệt vời. Hòa thượng có rất nhiều các trợ lý. Không bao giờ hòa thượng lấy chuyện của trợ lý A đi nói cho trợ lý B và ngược lại. Mặc dù thỉnh thoảng có hai trợ lý đang có thể có vấn đề với nhau, nói về nhau cho hòa thượng nghe, nhưng hòa thượng không bao giờ lặp lại. Nghe rồi giống như hết, nó kết thúc như chưa từng được công bố, chưa từng được nghe qua. Và số như vậy đó, người mà bị nghe, được nghe mới không bị phiền não. Vì nếu như cái gì chúng ta cũng nghe, cái gì chúng ta cũng bằng lòng, và cái gì chúng ta cũng lặp lại để mời hai bên A và B đối chất nha, là không còn thời giờ để làm các việc lớn nữa. Ta bị dướng dính vào một cái mớ lập tâm, nó cứ sờ quằn như thế này nè, cứ thị phi tranh chấp rồi đúng sai như thế là không giải quyết được hết. Thì tốt nhất chúng ta làm việc theo một quy trình có bài bản, có văn bản, có ký kết, vân vân, thì đâu đó nó có tăng chứng vật chứng, còn nếu nó không có coi như là đề gió thổi mây bay, không đáng để bận tâm. Với ba, không nói thô tục, nói lời lịch sự. Thô tục bao gồm lời quyền rủa, chửi bế, chì chiết, quát nạt, căng thẳng, cho đến những cái lời mà thề cai rủa độc, đều trở thành là những nội dung mà người nghe đó có thể trở nên thắt điên bắt đảo, mệt mỏi, căng thẳng, khổ đau, sầu bi, mất ăn bỏ ngủ. Do vậy mà phải lựa lời mà nói, không phải là để xả dao, mà để làm cho khi chúng ta nghe lẫn nhau nó cảm thấy được bình an. Cho nên là phải tập thói quen nói lịch sự. Ai cũng có thể có tánh nóng, và khi một cái gì đó mà người ta kỳ vọng á, nó được diễn ra tốt đẹp, nhưng lại trên thực tế xảy ra một cách trái chiều đó, được lặp đi lặp lại nhiều lần, thì việc nghe thông tin tái lặp lại đó sẽ làm cho người kỳ vọng đó trở nên sân. Và khi sân rồi đó thì người ta có thể phát ra những cái lời nói rất là khó nghe. Đó là một thói quen xấu. Cái lẽ chúng ta phải tập theo lời Đức Phật dạy đó, mỗi khi mà mình đang có một cái bực tức ở trong tâm đó thì nhớ là đừng phát ngôn. Tập hít thở ra, tại vì phát ngôn trong tình trạng đó chúng ta sẽ làm cho người nghe bị chối tai, và bản thân người phát ngôn sẽ phải hối hận về sau này. Cho nên chờ lúc nào mình thoải mái, tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt á, thì việc phát ngôn chúng ta sẽ để lại những ấn tượng đẹp. Cho nên thầm nói ít, nhờ nói chắc cú. Với bốn, không nói tán gẫu, nói lời lệ lạc. Và điều này đó là chị em phụ nữ bị vướng rất nhiều. Ba nội dung trên là đã khó thực hiện rồi. Nội dung thứ tư á, lời khó nữa. Có nhiều lời nói chẳng hại ai, chẳng phải là chuyện gây chia rẽ, cũng không phải là lời nói chửi tục quyền rủa, nhưng mà chỉ tán gẫu à, kể chuyện đời xưa, chuyện đời nay, chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố, chuyện nhỏ to tâm sự, chuyện chồng con, chuyện này đủ thứ chuyện á, thì cũng thuộc vào việc vi phạm phần thứ tư của điều đạo đức thứ tư. Người tu học Phật đúng cách đó sẽ rất ít nói, nhưng mà nói cái gì là chắc cũng cái đó. Dân gian có câu đa ngôn hư khí, thì nói nhiều thì chúng ta bị tổn hao khí. Ngày nay đó thì có điện thoại di động cho nên nhiều người bị bệnh hơn. Thì trước đây nói bằng thơ, thơ phải đi nửa tháng để đến một nước khác, rồi phải mất nửa tháng mới có được phản hồi. Bây giờ chúng ta chỉ bấm alo lên, có 3G là không phải trả tiền điện thoại quốc tế, thì có thể nói từ tiếng này sang tiếng khác. Sau thời gian là bị tâm thần hết, hoặc là rối loạn cảm xúc hết, vì áp máy điện thoại vào trong lỗ tai trực tiếp. Do đó khi có mặt tại nhà hay làm việc tại văn phòng riêng đó, thì mỗi lần mà có điện thoại đến, chúng ta mở loa ra nói như thế thì không ảnh hưởng. Ta khỏi phải nheo mắt tập trung với màn nhĩ để lắng nghe. Và cái sóng từ trường của máy điện thoại đó, nó sẽ tác động đến não và làm cho não chúng ta bị giảm ký ức và nhiều rối loạn cảm xúc xuất phát từ việc áp nói từ 15 phút trở lên. Do vậy mỗi khi phát ngôn phải nói những lời lệ lạc. Mà muốn nói những lời lệ lạc thì chúng ta phải nói những lời tích cực. Để nói được những lời tích cực thì tâm chúng ta phải là tâm tích cực, nhìn tích cực, hướng đến nội dung tích cực. Thì toàn bộ cái gì thuộc về tiêu cực là chúng ta không nói đến. Nói để mang tính cách thích lệ, tạo ra phấn chấn, gây sự hân hoan, giúp cho người lạc quan, yêu đề, thoải mái, sảng khoái đó, thì tự động nó làm cho cái giá trị của lời nói đó, nó được cao quý hơn, được ấn tượng hơn. Còn chuyện gì không biết thì không phát ngôn, hãy dựa cột mà nghe. Hòa thượng Thích Thiện Hoa đã có một bài thơ, trong đó có câu: người khôn nói ít nghe nhiều. Vì nói nhiều có thể có cơ hội bị lỗi nhiều, nghe nhiều chúng ta sẽ học được nhiều cái hay. Còn cái nào mà khi đến mình phát biểu thì phát biểu những cái người ta chưa nói đến. Thì có người là thích cái gì cũng nói hết, hãy ai phát biểu là mình cứ phát biểu theo, nhưng mà nó không có nội dung, nó để chứng tỏ rằng là mình có phát ngôn thôi, mình được dự phần, thì đó là nói những lời vô ích. Thì bốn điều nội dung vừa nêu sẽ góp phần giúp chúng ta hình thành đạo đức trong truyền thông và cái phong cách ở trong truyền thông, bằng cửa miệng, bằng chữ viết, bằng internet, bằng blog, bằng các diễn đàn. Vì phạm vi của lời nói trong thời đại kỹ thuật số là như thế, chứ không chỉ đơn thuần là cái miệng. Do vậy người bị câm và điếc vẫn tiếp tục phát ngôn bằng ngôn ngữ hình ảnh, bằng ngôn ngữ internet, bằng ngôn ngữ chữ viết và nhiều loại hình ngôn ngữ khác. Thế đó, gieo nghiệp phát ngôn và nghiệp tương đương của phát ngôn là rất lớn. Tại vì internet trong thời đại kỹ thuật số này sẽ làm cho một thông tin đó gần như là giữ mãi trên các trang web. Ngày xưa một cái dữ liệu xấu á chỉ được đồn ở trong một cái cộng đồng, rồi nó sẽ quên lãng với thời gian, vì không gió nào có thể mang cái lời xấu đó đi khắp mọi nơi được. Và con người có nhiều chuyện để phải nhớ và phải làm khác, nên ta phải quên. Còn ngày nay nó để cho internet, trăm năm sau mở ra đánh vô Google, đánh cái từ con người, tên tuổi của họ, những sự kiện được gọi là nổi cộm đó, nó vẫn còn ở nguyên. Cho nên là truyền bá một thông tin xấu không có lệ lạc á, thì chúng ta đang gieo một nghiệp xấu. Mà nghiệp xấu đó nó ảnh hưởng đến cả hàng trăm năm, chứ không phải ảnh hưởng nhất thời thôi. Cho vậy phải hết sức lưu tâm về phương diện này, để chúng ta không gieo nghiệp xấu và không chịu hậu quả xấu lây lan nhiều giai đoạn. Tương tự, khi mình truyền bá những thông tin hay trên internet có giá trị đạo đức, tâm linh, thì quả phước báo cũng theo đó tăng trưởng một cách tỷ lệ thuận. Đó là cái lợi thế của thời kỹ thuật số, và cũng là cái giới hạn của thời đại kỹ thuật số. Điều năm, vượt qua uống rượu và ma túy. Đức Phật dạy đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa rượu và ma túy, các chất gây sai, chấm dứt thói quen hưởng thụ độc tố, không tham gia vào sản xuất độc tố, buôn bán độc tố. Nhờ thực tập này, đệ tử tấn giữ gìn sức khỏe, và sống hạnh phúc với người thân thương. Ma túy thì nó có rất nhiều loại thuốc khác nhau. Ma túy tổng hợp và những loại phổ biến hiện nay là đập đá, hít keo, thuốc lắc, làm cho con người trở nên liệt não, đơ não, đánh mất tương lai. Con em dùng biên giới giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và Trung Quốc vướng kẹt vào đường dây sản xuất ma túy, buôn bán ma túy, hưởng thụ ma túy là rất lớn. Rượu và bia đó là các nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến bạo lực gia đình, bất ổn gia đình và bất ổn xã hội. Tại vì nó làm cho người nghiện nó có thể có hành động giết người, trộm cắp, ngoại tình, hiếp dâm, lừa đảo và các hình thức bạo lực khác. Do vậy mà Đức Phật đã nghiêm cấm, mặc dầu vào thời đại của Ngài thì những thứ này vẫn được cho phép theo luật định. Ngày nay thì người ta thấy các loại ma túy là quá hại rồi, cho nên nó trở thành là tội phạm quốc tế. Khung hình phạt dành cho việc sản xuất, buôn bán và dính vào đường dây ma túy là rất lớn trên toàn cầu. Nhưng riêng về rượu và bia, thuốc lá và các độc tố khác đó, được Đức Phật khuyên là không nên. Ngành sản xuất độc tố này đó đã mang lại cái nguồn doanh thu qua đóng thuế cho nhà nước là rất lớn. Biết là nó rất độc nhưng mà người ta vẫn có thói quen. Cái gì mà càng độc chừng nào á thì cái cơ miệng kéo theo nó là tỷ lệ thừa chừng ấy, cho nên không phải dễ dàng mà vượt qua được, phải có tự ý thức thôi. Ở đây Đức Phật nêu ra ba vấn đề mà chúng ta cần phải nhận diện. Thứ nhất là không tự mình tham gia trực tiếp vào sản xuất, chế tác, vì nó là đầu mối của các bất hạnh ở mức độ di truyền và quy mô vĩ mô. Thứ hai, chúng ta không nên buôn bán tiêu thụ các loại độc tố này. Thứ ba, không nên trực tiếp hưởng thụ và cho người khác hưởng thụ nó. Đó là ba phương diện mà điều này Đức Thứ Năm khích lệ chúng ta nên giữ gìn. Các cái bất bình đẳng xã hội tại Ấn Độ là một điều xấu. Phân biệt bất bình đẳng xã hội qua nền tảng giới tính cũng là một điều xấu tại nước này. Nhưng họ có một văn hóa mặc định rất hay: giới trung lưu trở lên tuyệt nhiên là không uống rượu, không hút thuốc, huống hồ là ma túy. Họ xem đó là một cái đẳng cấp xã hội để chứng tỏ cái hình ảnh tốt đẹp của mình như là một cái gì đó cao quý hơn là những người bình dân. Và cũng nhờ cái quan niệm văn hóa đó đó, xã hội Ấn Độ đó ở tại các cái vùng biên giới giữa Việt Nam, giữa Ấn Độ với Nepal, giữa Ấn Độ với Pakistan, Ấn Độ với Bangladesh, Ấn Độ với Trung Quốc, Ấn Độ với nước khác không hề có buôn bán rượu bia, không hề có các sòng bạc ở mức độ lớn, vừa và nhỏ. Dọc theo biên giới chỉ bán những sản phẩm bình thường thôi, không có gì quan trọng hết. Cho nên tệ nạn biên giới là rất ít. Việt Nam và những nước trong khu vực nên học cái cách này. Tại các đường xá, ngõ hẻm, thành thị, thôn quê ở Ấn Độ, hầu như là không có buôn bán rượu, bia. Rượu bia chỉ được bán vào những cái giờ rất giới hạn, từ 6 giờ đến 8 giờ rưỡi tối, và không được uống tại chỗ, chỉ được mang về. Uống rượu mà không có bạn bè giống như cái cờ mà không có gió, thuộc là cờ rủ, cờ xiêu, không có cao hứng được. Và đây là cách để khắc phục các hậu quả xã hội và ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Quán nhậu như ở Việt Nam hầu như không có tản đoàn. Việt Nam cần học về cái cách quản trị xã hội và phương diện này của Ấn Độ, để tự động các tệ nạn xã hội được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Gần đây chúng ta nghe nói đến là tình trạng hiếp dâm tập thể trên xe buýt, dẫn đến là nạn nhân bị tử vong tại bệnh viện, rồi hiếp dâm nữ du khách thế giới quốc tế. Chỉ có hai sự kiện đó xảy ra trong vòng mấy tháng vừa qua thôi, đã làm cho cái ngành du lịch của Ấn Độ giảm doanh thu 30%. Và nghiên cứu về tội phạm học Ấn Độ đã khẳng định những kẻ mà hiếp dâm tập thể đó trước đó là uống rượu bia. Mặc dù là bán rất giới hạn vào giữa chiều, giữa tối đấy, mà người mà uống mất kiểm soát tâm vẫn có thể dẫn đến cái tình trạng này. Và nó ảnh hưởng đến hậu quả xã hội rất lớn, chứ không phải chỉ đơn giản là nạn nhân bị rồi đương sự phải ngồi tù. Nay đương sự hiếp dâm chính đó, làm cho một nữ du khách bị hiếp dâm trên xe buýt thì chết đó, đã tự tử trong trại tù Tiha rồi. Nó dẫn đến một cái bất ổn về luật pháp tại Ấn Độ. Bên phía luật sư của người hiếp dâm á, nói rằng là chính quyền đã thủ tiêu đương sự. Mà thực tế thì không phải vậy. Và khám pháp y ta thấy rất rõ là anh này anh tự động chết thôi, mà giờ anh không để lại một cái giấy gì đó trước khi chết, có thể anh mặc cảm tội lỗi. Và cái sự kiện đó thôi đã làm cho ngành du lịch bị thất thu 30%. 30% là biết bao nhiêu tỷ đô la, hàng triệu đô la. Học thuyết duyên khởi của Đạo Phật dạy chúng ta cái nhìn là liên đế giữa sự việc A với sự việc B, tình huống A với tình huống B. Cho nên chúng ta sẽ nhìn vào những vấn đề một cách có chiều sâu hơn, và do đó phải thấy rõ được các hậu quả từ việc mà Đức Phật đã thấy rằng rượu bia có thể là nguyên nhân tiềm ẩn của các bất ổn gia đình và xã hội. Những người đàng hoàng sau khi uống rượu bia đi ngủ, không quậy phá, không nặng nhẹ, không chửi bế, không gây sự, không trộm cắp và không phạm pháp, vẫn là xấu. Ở chỗ là họ không thể tự lo cho mình, để đâu còn sức khỏe mà lo cho vợ và các con. Cho nên vợ và các con gần như phải cắn răng chịu đựng. Có lẽ người phụ nữ Việt Nam có tâm chịu đựng thuộc loại hàng số 1 trên thế giới. Họ quen cái văn hóa uống rượu của chồng mình à, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và nhiều bà vợ thấy đó là chuyện bình thường rồi, vì không xem nó bình thường cũng không được, có muốn khác hơn cũng không được. Thay vì cái cộng nghiệp của đàn ông Việt Nam là quá tệ về vấn đề rượu bia. Bây giờ quý ông hãy thử đặt mình vào vai trò của người vợ và suy nghĩ, nếu vợ tôi mỗi ngày cũng nhậu say quắc thước, ói mửa, tanh hôi, phải nhờ chồng dìu dắt, rồi phải nhờ chồng thay quần áo, rồi phải nhờ chồng giật giũ, phải nhờ chồng là cạo gió, phải nhờ chồng làm hết tất tần tật, thì có lẽ mấy ông chồng là trốn hết à, và có thể dẫn đến ly dị rất nhanh. Rồi trong khi đó là vài chục năm các bà vợ đã phải, đang phải và còn có thể tiếp tục phải chịu đựng những cảnh huống tương tự. Có than rồi cũng thế. Vì các ông thì ngoài vợ con ra còn có thế giới riêng, đó là thế giới rượu bia và nghiện cái không gian rượu bia, không gian tán dóc. ở nhà tán dóc với vợ mình không được, chém gió không được thì ra chém gió với bạn bè. Nhưng mà không ngờ là chém gió mà chỉ cần tức khí một cái là có thể đâm nhau chết. Chết ở quán nhậu là rất nhiều. Tai nạn giao thông đó, đại đa số là do rượu bia gây ra. Và tổng số tai nạn giao thông trên toàn cầu đó, nó còn hơn là thế chiến thứ nhất và thế chiến hai gộp lại. Cái nghiệp của con người nó làm cho con người phải chết, không bằng cách này thì phải bằng cách khác mà. Và rượu bia đó một vai trò tiêu cực rất lớn trong tác nhân dẫn đến cái chết này. Ở đây Đức Phật đề nghị chúng ta là hãy thực tập giữ giới thứ năm để giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc với người thân thương, tức là có quan hệ hai chiều. Người nào xa lắm được rượu bia ma túy thì không hại sức khỏe bản thân, thì đồng thời có thể sống hạnh phúc với người thân. Đó là điều rất rõ, không thể phủ định được. Năm điều đạo đức vừa nêu là rất rõ, không cần giải thích cũng hiểu được. Chúng tôi nói thêm đôi điều ứng dụng trong xã hội để chúng ta thấy là tầm nhìn đạo đức của Đức Phật là đi trước thời đại đến vài chục thế kỷ. Tương quan đạo đức cá nhân với đạo đức gia đình và xã hội là không thể tách rời, và đó cũng là tầm nhìn chiều sâu của Đức Phật. Rất nhiều đấng mày râu không dám giữ năm điều đạo đức vì sợ không giữ được điều đạo đức thứ năm này, tội sẽ theo đó mà nặng hơn. Đức Phật không hề nói thế. Ai phạm pháp do phạm năm điều đạo đức này mà gây ra, không vì thế tội nặng hơn. Còn những người không giữ năm điều đạo đức mà phạm pháp, không vì thế mà tội nhẹ hơn. Hãy nên nhớ đó là điều bất tăng bất giảm ở trong tội phạm học. Liên hệ hoặc không liên hệ đến việc giữ giới hoặc không giữ giới do Đức Phật dạy. Người có phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy thì sẽ gây tạo ý thức, nếu lần này tôi chưa thực hiện được, tối thiểu tôi cam kết rằng tôi sẽ thực hiện được điều đó ở trong tương lai. Mỗi lần mà mình lỡ phạm, tâm mình ra sức, nhờ tâm ra sức nó bảo hộ mình, nó giữ gìn mình, nó làm cho mình là gần như trở nên thanh cao, trong sáng, thanh tịnh. Vì đó hạnh phúc gia đình á lệ thuộc vào quý bà với tư cách làm mẹ, làm vợ, làm con gái, thì cố gắng khéo léo dẫn dụ làm sao cho chồng con mình, con dâu, con rể, cháu chích đều là Phật tử từ nhỏ hết á. Và giữ được năm điều đạo đức này rồi đó thì chúng ta không lo lắng gì gia đình khổ đau. Nên là phải khéo, khéo để cho những người thân sống theo gợi ý của mình, làm theo năm điều đạo đức Phật dạy. Còn các cô phụ nữ nào mà chuẩn bị lấy chồng á thì phải kéo dài tình trạng lấy chồng ra để làm sao cho cái người chồng tương lai của mình bỏ được rượu bia rồi hãy lấy. Chứ mà nghiện rượu bia rồi về là khổ lắm. Bao nhiêu thôi tật xấu nó sẽ trổ ra hết trong lúc uống rượu ấy. Con người thật của đàn ông sẽ được phô bày ngay khi bị say xỉn. Toàn bộ cá tính xấu nó rõ mồn một như ban ngày vậy. Đừng có mơ tưởng là khi chính thức là vợ của ông chồng mình sẽ lèo lái cho ông ấy thay đổi. Đó là mơ thôi chứ không có thật đâu. Đang khi thương nhau thì đàn ông ta phải ga lăng, ta chiều cho em phụ nữ. Mà mình không làm được điều đó thì đừng có kỳ vọng rằng khi trở thành vợ chồng của nhau mình làm được việc đó. Hãy tận dụng lợi thế phụ nữ có để cho ông chồng tương lai của mình làm cho mình được hạnh phúc. Thì đây là phần đầu của kinh là Người Áo Trắng. Phần còn lại bao gồm 4 năm cao thượng và bài kệ có chiều sâu được Đức Phật nói giảng thêm á, sẽ được tiếp tục học trong tuần sau. Tuần sau là ngày mấy đây à? Mấy đây? 4 đây hả? Như vậy chúng tôi phải cáo lỗi là mình phải nghỉ một tuần à. Tuần trước mình nghỉ là vì nuôi lỡ hứa giảng ở Cần Thơ trước mấy tháng mà quên đối chiếu lịch đó. Nên sau khi rời về từ Hà Tĩnh là chúng tôi đi xuống Cần Thơ bằng xe luôn. Còn từ ngày 1 Tây đến 5 Tây thì hội thảo Đại học Phật giáo tại tại tỉnh Khỏng Khẻn, Thái Lan. Đến tối 5 Tây chúng tôi mới về đến. Như vậy thì xin chân thành cáo lỗi, mình nghỉ thêm một ngày nữa. Mà tình trạng nghỉ thế này thì lớp vắng đi, luôn không biết làm sao. Xin kết thúc tại đây.